Và quý vị biết sao, sư đã dày rồi mà còn cả ông kia, ông lấy nguyên cái bình nước sôi. Ôi, ông tạt mấy con chó nó không chạy, ông ra ông lấy cái bình nước sôi, ông gì tạo, chó kêu cả đêm, quang. Thì quý vị thấy, đó. Thành ra tu là một điều, nhưng mà khi mà mình không coi tâm trường của mình, bất thiện nghiệp nó sinh khởi, mình không để ý. Như vậy, khi có chánh niệm, tâm của bạn rất là sáng suốt, rất là cao thượng, nó làm cho chúng ta càng ngày càng trầm tĩnh, càng trí tuệ, và nó soi sáng cho chúng ta biết là chúng ta phải cần làm cái gì và những cái bất thiện nghiệp chúng ta không thể làm được. Đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng chánh niệm là cái một cái pháp mà cao thượng nhất, cư trú rất là lớn, lớn còn hơn đa na nữa. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người họ làm đa na mà họ cũng là cái tâm của họ cũng rất là xấu. Thì những cái điểm này là ngài chỉ cho mình ra để mình thấy rằng cái tâm nó rất là quan trọng. Đối tượng ở bên ngoài làm cái gì không quan trọng, tâm của mình như thế nào, cái điều đó là rất là quan trọng. Cũng quý vị cũng cho người ta một vào cái người này cho với tâm này, người kia cho với tâm kia. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thành ra cái điểm này ngài nói tới nó lui để khuyến khích các thiền sinh nhớ quan sát tâm mình. Đó là cái điều mà quý vị bắt đầu ngày mai quý vị phải làm vậy đấy. Ngày mai tới 10 giờ là hết khóa thiền rồi. Quý vị đi về nhà, quý vị phải biết quan sát tâm quý vị. Và cái chuyện không phải dễ làm đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa muốn ở trong ngoài trời không à, nó không có ở trong này đâu để nó quan sát. Đã, thật sự xin nói tiếp. Đó là cái câu nói, nghiệp là cha mẹ của chúng ta. Vậy là ai tạo nghiệp? Câu trả lời, chúng ta tạo nghiệp. Vì chính mình tạo ra cha mẹ cho chính mình, nghĩa là mình sinh ra mình, chứ không có cha mẹ nào hết. Thì quý vị thấy không? Giờ mình đi từ từ tới mình mới hiểu cái câu của ông đại nói. Tôi không có cha mẹ. Tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Tôi lấy cái nghiệp là cha mẹ của tôi. Ý ông muốn nói vậy. Theo cái lời giải thích của ngài Usotika. Ông nói cái chữ cha và chữ mẹ là hiểu theo một cái nghĩa mà thông thường thôi. Cái cha mẹ này không phải cha mẹ của mình. Cha mẹ mà thật sự của mình là nghiệp của mình đấy. Mà ai trách nhiệm về cái cha mẹ của mình? Chính mình phải là trách nhiệm của cha mẹ của mình đấy. Chính mình tạo ra cái cuộc sống cho mình. Tạo chính mình sinh ra mình, chứ không cha mẹ nào cả. Tôi không có cha mẹ nghĩa là sao? Đây không phải cha mẹ của tôi. Chính tôi là cha mẹ của tôi. Chính tôi tạo ra những thiền kiếp để quyết định người nào sẽ là cha là mẹ của tôi. Thì ví dụ quý vị thấy ở trong cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện mà mình thấy rõ ràng như vậy. Sư lấy cái ví dụ, sư qua bên Miến Điện á, chùa của sư đó, một ngày mà khi nào họ đa na, họ đi, các sư mà đi bát về đó, còn cơm rất là nhiều. Cái cơm đó làm sao? Nuôi chư tăng này, nuôi các vị tu nữ này, nuôi các hành giả cư sĩ này, nuôi các người mà làm nhân viên ở trong chùa này, rồi cuối cùng là nuôi cái người mà khốn khó nghèo khó. Là cứ tới 12 giờ là chư tăng ăn xong, họ đứng đầy lớp trong lớp ngoài, mà đa số nít không à, thấy rất là tội nghiệp. Đó. Sau này bên trung tâm mỗi năm chùa của sư đó, họ tổ chức, họ lấy tiền của chùa ra, họ đa na cho những người Phật tử xung, những người mà dân ở xung quanh chùa quá nghèo đi. Mình đứng ở trong chùa mình nhìn ra chùa mình thì gọi là rộng rãi mà mấy quạt mấy đồ mà đẹp lắm, còn bên kia họ ở không ra một cái gì nữa, con nít nó chạy nó ở tầng ở chuồng vậy thôi. Thì thấy mấy đứa nhỏ nó đói, nó dành, nó giật cơm, gọi là chưa, gọi là ông đó bưng cái nồi cơm chưa ra, gọi là nó đã nhảy tới rồi. Đói giống như mình không cho đây mình cho nó ăn vậy. Mình chưa tới nó đã nhảy trồm trồm rồi. Mà trong khi đó, khi đi lại một cái nhà của một người Phật tử đó, cái cô đó có lấy một cái anh người Miến Điện. Anh đó là một cái làm ở trong tàu, tức là thuyền trưởng. Đẻ ra một đứa nhỏ, mấy con nhỏ đó, trời nó có phước. Cha thương, mẹ thương, tất cả mọi người ai thương muốn cái gì của cái trời. Thì mình thấy rõ ràng cái phước của nó mà đưa tới sinh ra trong gia đình này, chứ đâu có phải là tự nhiên mà nó sinh ra lại. Thế là nó chính nó là cái quyết định, cái hạnh phúc của nó chính nó quyết định việc ai là cha là mẹ của nó. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ tới câu thứ hai. Ông này ông nói tôi không có nhà. Vì mẹ mới nói cũng đặc biệt nữa, sao không có cái nhà, không có cái to, không có cái nhỏ chứ, không có một cái nhà lớn rồi rộng rãi đẹp đẽ rồi vậy, thì có ít chừng cái chai, có một cái lệ, có một cái dách, hay là có một cái mái để mà ngủ chứ, mà tại sao mà ông này ông bảo là tôi không có nhà? Ý ông không nói đến cái căn nhà vật chất, mộng nói rằng tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Tỉnh thức làm nhà. Câu này này chứa một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi lại đó, cái người mà không nhà là người như thế nào? Homeless là quý vị ha. Không nhà là homeless thì gì nữa. Thì mình người không nhà thì phải đi lang thang đâu đây. Và cái người mà không nhà là cũng rất là khổ sở, chịu hiểm nguy, đi đó đi đây thì sao, ngủ bờ ngủ bùi, thì nóng thì lạnh, thì muội mỏng, đủ thứ chuyện. Chỉ khi nào mà chúng ta đi về nhà đó, chúng ta mới cảm thấy an toàn. Bởi sao? Bởi vì cái nhà nó che chở, nó bao bọc chung quanh chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy rất an toàn, không có sợ rắn sợ rít, không sợ người nào họ vô họ phá, không sợ cái hiểm nguy. Để nói rằng lúc mà ngày qua bên Bombay đó, ngài thấy người ta ngủ đầy ở ngoài đường, thiên độ đó, ta ngủ đầy ở ngoài đường, trên người phụ trong nhà, ngài thấy lăng lóc, thấy tội nghiệp hết sức vậy. Đàn ông đàn bà ngủ ngang ngã nghiêng ở ngoài đường vậy. Rồi ngài nói khi mà ngài qua tới bên đi dạy đạo ở bên Âu Châu á, ngài nghe ở bên Anh á, có một cái thành phố cũng là vậy nữa, của những người homeless, gọi là Carbon City, thành phố ta lăn như vậy mà ta ngủ trong cái thùng cắt tông. Thì quý vị thấy, để quý vị ở trong cái vai, trong cái vị trí của một người này, thì quý vị thấy nó khổ biết là bao nhiêu. Cái người không nhà là đau khổ biết bao nhiêu, chịu nhiều hiểm nguy quá, có nhiều cái chuyện mà không có hay nó có thể xảy ra. Thì người nói tương tự như vậy, cái tâm của mình nó cũng như vậy. Thì cái tâm mà nó không có chánh niệm, nó cũng đi lang thang như kẻ không nhà. Tâm không có chánh niệm, tâm đi lang thang như kẻ không nhà. Quý vị thấy đúng như vậy. Quý vị ngồi thiền giờ, quý vị thấy coi tâm nó đi đâu, nó chạy khắp nơi, chạy không ngừng nghỉ, chạy bất mệt á. Có khi muốn ngồi chỗ yên chút, thấy người ta ngồi yên quá, mà sao mình nó chạy tới chạy luôn, ngồi không ngồi. Người không có nhà cũng như tâm đi lang thang như thế nào, thì kẻ không có chánh niệm nó cũng lang thang như vậy. Tâm không được che chở, tâm không được bảo vệ, tâm sẽ mất hết phẩm cách. Khi có chánh niệm, tâm gần như sẽ được về nhà. Về chánh niệm là sự tỉnh thức về nhà của mình. Mình muốn có một cái căn nhà để mình làm nơi nương trú cho tâm, mình phải có chánh niệm. Chánh niệm đem tâm mình về đó. Khi chánh niệm, chúng ta sẽ thấy điều đó. Ngày này ngài nói không có ai mà thấy điều đó bằng thiền hành giả. Chỉ khi nào hành giả có giữ chánh niệm, hành giả hiểu cái lợi ích của chánh niệm, hành giả mới thấy rằng té ra không có chánh niệm, tâm mình lang thang như người homeless, nó gặp nhiều cái khó khăn quá. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta cũng thấy tâm mình rất là yên. Ngài thiền sư Achancha đó, trong một cái cuốn gọi là Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta đó, ngài nói cái nhà gạch nhà ngói ngoài này đâu phải nhà của mình, không phải nhà của mình. Bởi vì sao? Cái nhà gạch nhà ngói ngoài này nó sẽ hư, nó sẽ tan, nó sẽ hoại, và mình không kiểm soát được. Cái nhà mà thật sự của mình đó, là cái sự yên tĩnh trong nội tâm của mình. Và ngài nói trên thế gian này người ta ít lo cái nhà này lắm, người ta đi lo cái nhà gạch nhà ngói ở ngoài không. Đối với cái nhà gạch nhà ngói, một ngày nào đó nó sẽ hư, nó sẽ tàn tạ, mình không làm gì được. Trong khi cái tâm của mình yên tĩnh, mình không để ý, và mình giày xéo, mình làm cho nó đau khổ. Thì ngài nói tại sao mà mình ngu như vậy, tại sao mà ngu như vậy, cái này là thiệt này, còn cái kia là giả này, mà cứ đi lo cái giả không à, không lo cái thiệt. Ở bên Miên Điện các vị hành giả nữ đó, sư không biết làm sao mà chuyên môn nó gặp cái khó khăn, nhất là quý cô đó bị xung khắc nhiều lắm. Rồi đó các cô đó mới là dần dội nhau rồi vậy đó. Rồi trong khi trình pháp là các cô cũng nói thiệt cái tâm của mình cho thiền sư nghe đó. Thì có một cô cũng thú thật, cô nói thì khi nào mà tôi chánh niệm á thì bà nói cái gì là tôi làm thinh, mà tôi không chánh niệm mà bà nói cái gì là tôi tạc lại lại đó, không có chịu thua chút nào hết. Nghĩa là đây nói chuyện về hai cái vị mà nữ tu đó. Thì sư nói bạn có thấy không, như vậy thì trong cái hoàn cảnh, trong cái tràng huống nào mà nếu tâm mình có chánh niệm, mình cũng sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách cho ổn thỏa. Và ngài nói, và ông nói cái này tôi không thể nói là người ngoài được nghe được, quý vị tập thì quý vị thấy thôi. Thì quý vị đi về phòng là quý vị mất chánh niệm, là tại vì sao? Quý vị nghĩ không có ai để ý hết trơn. Ở trên thiền đường các sư các thầy cũng để ý mình, mình lo mình giữ chánh niệm, trong việc phòng mình không có chánh niệm. Thế là có một người nào mà bước vô phòng mà nói cái này cái kia là hai bên cạnh nhau. Thì cô kia cô nói bây giờ tôi về phòng mà tôi làm thinh, tôi cũng giữ chánh niệm, thì họ tới họ làm cái gì đỡ hơn là tôi về phòng tôi mất chánh niệm. Thành ra sư nói nếu như mà bạn có chánh niệm, bất cứ bạn ở trong cái hoàn cảnh nào, ở đâu trong tình thế nào đi chăng nữa đó, thì mọi sự cũng đều ok hết. Nghĩa là sao? Mình cũng đều giải quyết đâu vào đó, nghĩa là nó cũng không tốt đẹp thôi, nhưng mà mình không làm nhiều cái lỗi lầm, bởi vì tâm của mình nó tham sân si. Đó là cái câu thứ hai. Bây giờ tới câu thứ ba. Câu thứ nhất ông nói ông nói là ông có cha mẹ. Câu thứ hai ông nói không có nhà. Bây giờ câu thứ ba ông nói tôi không có tự sanh. Tôi không có tự sanh. Tôi lấy sự ra vào của hơi thở làm cuộc lẽ sống. Tại sao mà không tự sanh? Ai mà lại không sanh ra rồi ai lại không chết? Ông này nói cái gì kỳ lạ quá. Ngài nói khi mà ngài đọc cái câu này là ngài nhớ lại một cái câu kinh ở trong một câu chuyện ở trong kinh của Đức Phật. Okay. Trong một cuốn kinh nào đó có nói về một cái câu chuyện kể rằng thời kỳ đó Đức Phật á dạy các vị một nhóm tỳ khưu thôi. Trước mùa nhập hạ nói bây giờ đó các sư, hôm nay tôi cho các sư một cái đề tài để mà các sư tập trong cái khóa hạ. Thì Đức Phật nói các sư hãy suy nghiệm về sự chết. Thì cái chữ suy nghiệm là ngài sẽ giải thích phía sau, nhưng mà bây giờ để mình coi thử câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Thì là các vị này mới lấy cái đề mục đó đem về tập. Thì sư ngài thì sư Gotika mới nói là 3 tháng sau khi các sư trở về lại, Đức Phật mới hỏi cái vị thứ nhất, hỏi gì cho khi mà tôi nói dạy cho sư là biểu là phải suy nghiệm về sự chết ra, thì sư suy nghĩ như thế nào, sư nói cho Như Lai nghe thì sao. Thì cái vị này, vị thứ nhất trả lời, giờ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng mình sẽ chết ngày hôm nay là ngày mai. Ngài nói vậy. Nên là ngày, có thể ngày hôm nay con sống nhưng mà ngày mai là con chết rồi. Thành ra nếu mà con thêm được một ngày nào nữa đó, sống thêm được một ngày nào nữa, thì con sẽ dốc lòng con tu niệm để cho con kinh nghiệm được Phật Pháp. Và thêm được một ngày. Thì Đức Phật trả lời, tốt lắm. Đức Phật hỏi vị thứ hai, vậy cho tới khi mà tôi nói rằng sư phải là suy nghiệm sự chết đó, thì sư suy nghĩ như thế nào? Cái này ngài Thiền sư Jotika nói là không phải là quý vị ngồi đó, là quý vị cứ việc suy nghĩ ôi cha bây giờ phải chết, phải làm sao đây. Không phải như vậy. Lấy cái chết làm cái động cơ, làm cái sự thúc đẩy để cho mình tu niệm, gọi là sanvega đó, gọi là nó thúc mình, bắt mình phải tu. Thì cái vị suy nghĩ rằng, và bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng nếu mà con được sống trong khoảng thời gian nhai xong một miếng cơm, cái trong một cơm thì chừng 1-2 phút thôi, thì con sẽ cố gắng con ráng tu để cho con kinh nghiệm được Phật Pháp. Đức Phật cũng khen tốt. Nhưng mà cái cuối cùng cái vị thứ ba nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng con sẽ chết trước khi con thở vô và con sẽ chết trước khi con thở ra. Nghĩa là trong một cái hơi thở thôi đó, chưa thở vô chưa hết là đã chết rồi. Là bởi vì sao đôi khi mình vậy đó, nói một cách mà gọi là nôm na cho tiếng Việt, mình đã thở vô mà không thở ra là chết, mà thở ra không thở vô là chết. Thì vì nói nó bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con sống được trong cái thời gian thở vô thở ra, con sẽ ráng con tu. Thì Đức Phật nói lành thay tốt quá. Thì quý vị thấy mình có biết bao nhiêu thì giờ, phải không? Chắc còn nhiều lắm, phải không ạ? Từ đây tới ngày mai nhiều lắm. Rồi mình tự hỏi mình có được cái giống như các vị sư này nói với Đức Phật không? Đây là một cách suy tư rất là tốt, hay nhất về cái chết, để mà mình nỗ lực mình tu hành. Chứ không phải là mình ngồi đó mình cứ nghĩ rằng ôi mình chết. Cái phương lấy cái sự chết làm cái đề mục để suy nghiệm, để mà thúc đẩy mình tu niệm. Bây giờ đây có một cái ý niệm khác nữa. Cái này sư không biết là sư sẽ cố gắng giải thích, không biết là quý vị có nghe có hiểu không. Theo ý của ngài Ujjotika, ngài nói cái gì này, nói cái sự sống chết á, trong từng cái hơi thở có nghĩa rằng là đó, khi mà hành giả mà tập thiền á, hành giả thấy rằng cái cuộc đời này không phải là 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm đâu, mà cái cuộc đời này là chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, gọi là một sát na, hay là một cái tâm, một cái khoảng thời gian của một cái tâm thức nó sanh khởi và hoại diệt. Và một cái khoảng khắc rất là ngắn của một cái dòng, một cái tâm thức chết trong một cái khoảng khắc, một cái chập tư tưởng, cái chữ mà sẽ kiếm ra là vậy, một cái chập tư tưởng, thought moment. Cái vị này sẽ thấy rằng chúng ta không sống 50 năm, 70 năm, 80 năm, mà mỗi cái chập tư tưởng, một cái thought moment đó, là nó có sự sanh và sự diệt trong đó. Mà một cái chập tư tưởng là quý vị biết nó là bao nhiêu, 1/1000 tỷ của một giây, lấy số 1 và dưới đó, có một con số 1 và 12 con số 0, 1/1000 tỷ của giây. Như vậy một cái tư tưởng, một cái chập tư tưởng nó rất là ngắn, và đó là thật sự là thời gian mà của một cuộc đời của chúng ta đó. Khi một người mà có tu niệm và người để thấy được bằng cái con mắt trí tuệ, như vị thầy ta nói, mình thấy là cái gì? Thấy là thấy bằng mắt thường này, cũng gọi là thấy này. Mà khi mà quý vị ngồi, quý vị kinh nghiệm được pháp pháp, quý vị nói con thấy như vậy như kia, quý vị thấy bằng mắt trí tuệ đấy, quý vị không thấy bằng con mắt thịt này nữa. Thì khi một người mà có tu niệm á, người ấy thấy được bằng mắt trí tuệ, thấy rằng ngoài sự sanh diệt nó không ngừng nghỉ. Đây là những người kinh nghiệm về vô thường. Và khi mà thấy như vậy rồi đó, người ấy không thấy rằng chúng ta sống 80 năm, 90 năm, mà chúng ta sống trong từng khoảnh khắc một và chúng ta sẽ chết. Mà khi mà quý vị thấy được như vậy là quý vị thấy cái sự nhìn, cái nhìn của quý vị nó vô cùng thâm sâu. Cái này, cái nhìn này là cái nhìn của những người tu niệm thôi, chứ còn người thường ta không hiểu. Do đó trong cái bài giảng này, ngài nói ngài giảng cái bài này cho những người mà tu niệm mà thôi, bởi vì chỉ có những người tu niệm, những người kinh nghiệm họ mới hiểu được cái này. Có một lần nọ bên Miến Điện đó, sư giúp một cái vị thiền sinh, rồi cái cô đó cổ nói thưa sư, bây giờ sao mà tôi không muốn sống nữa. Sư bây giờ sao mà tôi không muốn sống. Cái sư đọc cái bài trình pháp của cô, cái sư hỏi nhưng giờ cô nói cho sư nghe thì chỉ cô nói không muốn sống là sao, cô muốn chết à? Cô bảo không, tôi cũng không muốn sống mà tôi cũng không muốn chết. Sư cũng chẳng hiểu sao hết trơn, thì con sư đem cái câu chuyện sư nói lại với ông thầy, cô này cô nói vậy, ông thầy nói đúng rồi, sư trả lời cũng đúng rồi, mình không hiểu gì hết. Thật sinh sư ở giữa sư chẳng hiểu. Hai người muốn nói, sau khi cô đó đi về, ông thầy nói khi cái người mà họ nói rằng họ không còn muốn sống và họ nó không còn muốn chết, vậy là sao? Đối với tâm của họ, cái sự chết sống là cái bình thường rồi. Bởi vì sao? Trong khi họ hành thiền, họ thấy sống chết, sống chết, sống chết. Và cái tâm của người đấy là cái tâm chấp nhận rất là cao. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình không chấp nhận cái chết, tức là tâm của mình dính mắc rất là dữ. Tại sao mình sợ chết? Là tại vì mình dính mắc. Mình dính mắc vào cái thân của này, mình dính mắc vào tài sản của mình chắc vợ con của mình. Do đó mình đi mình sợ lắm, bỏ lại tất cả. Còn cái người mà khi mà đã hành thiền rồi và thấy tất cả mọi sự sống chết, mọi sự thay đổi đối với người đó không thành vấn đề nữa. Nhưng mà cái này là xuyên qua kinh nghiệm nghe quý vị, chứ không phải là quý vị cứ nói ôi tôi sống chết không thành vấn đề, nhưng mà quý vị cũng sợ lắm đấy. Đôi khi mình nghe mình sắp sửa chết rồi mình cũng ớn cho phải chơi sao. Sư chưa biết lần nào, ngài Ujjotika đấy, ngài nói một câu mà sư cũng ớn. Ngài nói bây giờ đó tôi mong rằng mà trước khi mà tôi chết cho tôi tỉnh táo, cho tôi tỉnh táo để tôi qua cái tâm tôi mà khi chết nó như thế nào. Và đấy cái last moment, cái phút giây mà cuối cùng mà tôi là rửa bỏ cuộc đời này, tôi rất hoan hỷ nếu mà tôi tỉnh táo để tôi thấy chết cái tâm tôi nó muốn cái gì. Thì quý vị thấy một cái người mà cái tâm mà tới khúc chết mà tỉnh bơ để quay thì tâm mình muốn cái gì là quay, cái sự sống chết không thành vấn đề nữa. Đây là những cái điều mà khi mà sư đọc sư cũng thấy rất là khó lãnh hội, mà nó đòi mất rất là nhiều thời giờ để cho mình tu niệm và mình hiểu cái chuyện này. Thành ra nếu mà quý vị không hiểu thì quý vị như sư thôi, không sao hết, từ mình tu niệm mình sẽ hiểu. Câu thứ nhất, tôi không có cha mẹ. Câu thứ hai, tôi không nhà. Câu thứ ba, tôi không có tự sanh. Bên đây câu thứ tư, tôi không có thần thông. Đấy, mình nói chuyện rất nhiều những cái tuần vừa rồi nói về thần thông đó. Thì ông này ông nói chị, tôi không có thần thông. Chị thần thông ở đây ấy, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không có quyền năng để tạo dựng hay kiểm soát một cái gì hết. Không phải là thần thông theo kinh nghiệm mà quý vị hiểu bình thường là thần thông là biến hóa này kia. Tôi sẽ biến sự chân thật thành một cái thứ thần thông. Và ngài nói đúng như vậy, chân thật là một cái thứ thần thông, một cái thứ, một quyền năng, một cái sức mạnh. Thì quý vị phải hiểu cái chữ quyền năng, cái chữ sức mạnh của ngài Ujjotika. Thì ngài nói sức mạnh là sao, gọi là sức mạnh? Sức mạnh không phải là sức mạnh mình đàn áp, mình dùng cái tâm của mình để mà mình bắt người khác theo mình. Cái sức mạnh của một người là cái sức mạnh tu niệm là sao? Mình không dễ để cho người khác đụng tới tâm của mình. Người ta nói là tôi không cho ai đụng tới tôi hết á, nhưng mà đụng đó đụng cái thân thôi. Còn sao cái tâm của mình là mình để người ta đụng quá trời quá đất? Bởi sao? Vì ta nói một câu là mình nhạy liền. Thành ra nói đấy đó, mình yếu tâm là yếu chỗ đó đó. Thành ra quý vị hiểu cái chữ sức mạnh là sức mạnh thuộc về tâm, chứ không phải sức mạnh thuộc về thân. Và cái ngài dùng cái chữ quyền năng là vậy đó, cái người mà có sức mạnh thuộc về tâm linh. Ai trong chúng ta cũng muốn có quyền, muốn có ảnh hưởng tới người khác, muốn kiểm soát mọi chuyện, ai cũng muốn mình là xếp hết. Có hai loại quyền lực, cái quyền lực xấu và quyền lực tốt. Cái quyền lực xấu là cái quyền mà mình có để trong tay để mình sắc làm hại với người khác, mình bỏ tù người ta như vậy. Cái đó là một cái loại quyền lực. Mà người nói có một cái quyền lực khác, mà cái quyền lực này rất là tốt mà ít ai để ý, đó là cái sức mạnh mình giúp người khác. Ví dụ như cha mẹ có cái sức mạnh, có cái quyền giúp con cái mình, thầy tổ giúp con của mình. Và nếu mà mình càng giúp bao nhiêu á, thì mình có quyền năng. Quyền năng là sức mạnh đó. Và người nói khi mình giúp một người là không phải là mình bắt cái người đó theo ý của mình, mà mình giúp cái người đó học hỏi để người đó tự tiến bộ và tự đi lấy một mình. Thì cái giúp đó tạo cho mình, cá nhân mình, một cái sức mạnh rất là lớn. Vì vậy cái cách tốt nhất để cho mình mà có cái quyền năng á, có cái sức mạnh á, nghĩa là sao? Bây giờ mình trau dồi những cái phẩm tính để mình trở nên hữu ích và giúp đỡ rất là nhiều người. Quý vị sẽ thấy là quý vị có rất nhiều sức mạnh đấy. Thì quý vị thấy có những cái người mà họ hy sinh cả cuộc đời cho họ để họ giúp người khác. Sức mạnh là sức mạnh ở cái chỗ đó, sức mạnh trong cái tâm linh. Trong cái bài thơ này, vị thí sự nói rằng chân thật là cái sức mạnh. Điều này là một cái điều rất là rõ trong cái sự thiền tập. Bây giờ rõ là như thế nào trong vấn đề thiền tập? Thì ngài nói thứ nhất, bây giờ mình lập trong kinh, mình đọc mỗi ngày á, cái bài kinh mà từ bi kinh á, Đức Phật có nói một cái chữ chánh trực. Chánh trực u chu cha, ngài lập đài hai lần chánh trực, hoàn toàn chánh trực. Đọc trong bài từ bi kinh á, mà chữ chánh trực này á, là cái sự chân thật. Vì thì khu phải có một cái phẩm tính là phẩm tính chánh trực là chân thật đó. Cái sự chân thật này nó phải được lặp lại hai lần. Tại sao như vậy? Mình sẽ nghe cái lời giải thích phía sau. Nhưng mà sư hay đưa ra cái bài kinh này để làm bắt đầu bằng khi mà sư giải thích chân thật. Ngài Ujjotika này đó, hồi xưa là ngài là học trong trường đại học đó, học về ngành kỹ sư về điện tử. Thì ngài nói lúc mà ngài chưa biết đạo Phật, chưa biết cái gì hết trơn á, gia đình của ngài theo đạo Hồi giáo đó, thì ai hỏi ngài đó, ông theo đạo gì? Trong cái tờ mà để mà mình cái phọt mà fill up á, cái mẫu đơn á, gọi là tôn giáo gì, thì ngài để chưa theo tôn giáo nào hết. Đấy. Rồi biết nhiêu đó không, là ngài cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi thời một thời gian, rồi ngài để ý, ngài nhìn xung quanh những người sống xung quanh ngài nói sao mà tôi thấy người ta không chân thật đi nào hết. Do đó ngài điền vào trong đó, đạo của tôi là đạo chân thật. Tôn giáo gì? Chân thật. Ngài nói người ta cũng làm ngài rất là khó khăn nữa. Cho tới một lúc mà khi mà ngài hiểu đạo Phật, ngài bắt đầu thực hành chánh niệm, ngài nói đạo của tôi là đạo chánh niệm. Thành ra ngài nói chân thật, cái chữ chân thật đó, cái chữ đó, cái chữ vô cùng quan trọng trong cái sự tu niệm của mình. Nếu trong sự tu niệm của mình mà không có chân thật là ngài nói no hope, không có hy vọng gì hết. Bây giờ ngài giải thích cho mình chân thật là sao. Là chân thật là chân thật với người, không lừa dối người, nhưng mà cũng nhớ là đừng có lừa dối mình. Ngài nói vậy đó. Ngài nói đôi khi có nhiều người họ giận ghê lắm, rồi ngài hỏi sao mà ông giận dữ vậy? Bảo tôi đâu có giận, tôi chỉ nói để tôi sửa người ta thôi, chứ còn tôi đâu có giận gì. Đôi khi ngài thấy xung quanh ngài, đôi khi cha mẹ đánh, ôi tát con, thì ngài nói thôi đừng giận, đừng đánh. Bảo không, tôi đâu có giận, tôi dạy nó không chịu nghe, tôi bị dạy nó thôi chứ tôi đâu có giận. Bảo nói mặt mày đỏ gay đỏ gắt. Thì ngài nói như thế đấy, đôi khi mình tự lừa dối mình, chân thật bên tai nhưng mà lừa dối mình. Bây giờ trong cái lĩnh vực thiền tập, cái sự chân thật nó rất là quan trọng. Chân thật là sao? Mẹ nói những cái thời gian mà đầu tiên mà tu niệm á, đôi khi mình không có hiểu mình đâu. Mình tưởng mình tu giỏi, mình tưởng mình tu hay rồi vậy, đi đâu mình khoe mình nói chuyện thiền không? Sư cũng biết cái chuyện đó, lúc mà sư mới tu, đi đâu sư cũng nói chuyện thiền, người ta nghe em thành biết, ôi là sư cứ vô lỗ tai. Họ chán, họ bỏ mình đi chỗ khác, mình cứ nói lại nhại đấy. Ngài nói cái đó là một cái thức thiếu chân thật. Là tại vì sao mình không hiểu mình? Mình khoe khoa, mình khoác lác, mình tự chắc là mình giỏi lắm, mà thật tình mình chưa biết gì hết. Ngài nói khi một số thiền sinh á, ngài đi cho đi trình pháp và ngài thấy á, đôi khi ngài hỏi về cái kinh nghiệm thực tập rồi vậy đó, thì có một số người muốn cho ngài vui, là ngài vui hay là đôi khi muốn impress ngài, tức muốn cho ngài khen á, nói toàn những cái mà không thiệt không à. Thì ngài nói có một lần có một vị thiền sinh đang ngài hỏi thực tập như thế nào, bảo ôi tất cả đều tốt đều đẹp hết, tôi ngồi nguyên một tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy tâm chạy đi đâu cả. Ngài nói đấy, đó là phải coi chừng mấy cái đó đó. Nên suy nhớ năm có một năm có một số các bác đi qua bên trung tâm thiền của ngài sư Minh, trong đó có bà dì của sư nữa, rồi đi vô trình pháp, rồi ông sư thầy ông hỏi sao mấy bác ngày hôm nay dì chánh niệm được nhiều không, ăn uống có chánh niệm không, đi cầu nhà vệ sinh chánh niệm không, cái gì mấy bà cụ dặn có hết, có. Rồi cái ông hỏi hôm nay các bà nói cho tôi được khoảng bao nhiêu phần trăm, thì cái ngày đầu tiên là 60%. Rồi tới cái ngày thứ hai là bà lên 65%, ngày thứ phần trăm là cái cuối cùng là hết, cuối cùng lên 98% luôn. Chà, sư nói quá xa là quá xuất sắc, nhưng mà tới ngày mai thì chẳng lại nói 100% mà thôi, suốt rồi là 99 vậy. Sư nói sư bây giờ mới 10% là sư mừng lắm, các bác giỏi lắm rồi đấy. Thôi các bác cười tơi tơi, các bác chẳng hiểu gì hết.
Không phải như vậy. Mấy ba cũng hiểu tâm là chi cả.
Dạ, đó. Thì đấy, ngài nói đỡ khi trong cái sự thực tập của mình đó, thì mình không biết cái chuyện đó. Ngài nói đôi khi đó, các vị thiền sinh đó, có cái tánh đó, đây là nói trong các cái khóa thiền đó, đôi khi trình pháp và cho trình pháp chung với nhau, bắt đầu là kêu bằng là cái gì? Compete. Biết là người này cạnh tranh với người kia đó. Thấy người kia nói trình pháp, ông thầy khen, bây giờ cũng biết nói cái gì bây giờ đây. Chẳng lẽ mình nói ít ít quá thì cũng buông. Phan đại, u chà thôi nói. Nói tùm lum tà la. Ông thầy đôi khi ông nói, họ nói mà tôi thấy còn giỏi hơn cả tôi nữa. Quý vị nhớ mấy cái đó, mình ráng mình cẩn thận. Thầy nói nếu mà mình tiếp tục làm hoài như vậy thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ. Mình bởi vì vậy Đức Phật mình lập lại cái phẩm tính của một vị tỳ khưu là chân thật, chánh trực, hoàn toàn chánh trực, nói về chân thật đây. Trong khi mà tu niệm mà mình không chân thật là chết. Dù có nhiều người nói ôi ngài nói về chết trong thế gian, bây giờ người ta danh, người ta lợi, người ta nói láo nói lường, mà mình nói chân thật quá thì người ta nói mình ngu. Ngài nói bởi vậy do đó mà mình làm tài lanh, mình làm cho linh hoạt, mình làm cho giỏi, mình làm có bộ, mình lanh lời, mà cái điều đó là cái điều của cái người thường thế gian chứ không phải cái người tu niệm. Ngài nói cái điều đó xấu xa lắm, không có tốt đâu. Clever đó, ngài dùng cái chữ clever nhiều quá, cái đó là cái đời xấu. Nếu mà người mà không chân thật á, người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành về phương diện tâm linh. Sự thực tập của chúng ta dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào giới đức, chúng ta dựa vào tâm từ, dựa vào tâm bi, mà chúng ta cũng phải dựa vào sự chân thật nữa. Cái chân thật nó trở thành là cái căn bản để cho chúng ta thực tập. Khi mình thiếu chân thật á, là như mình bị kẹ, bị cầm tù, mất hết tự do. Thì ngài nói bây giờ quý vị không có tin được, quý vị nói láo thì chưa coi. Ta nói cái gì quý vị nói không có chân thật, nói láo. Rồi đó, có người khác hỏi nữa, quý vị nói láo nữa, và quý vị tiếp tục làm như vậy hoài thì tới câu chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì phải nói láo mãi chứ làm sao bây giờ, chứ không nói tầm bậy tầm bạ nó loài đuôi chuột sao. Thì ngài nói lúc bây giờ là mình sẽ bị khắp, bị bắt vào trong cái bẫy do mình tạo nên. Bởi vì cái sự lường nói láo của mình. Ngài nói Có một lần đó ngài đọc một cuốn sách, đây là sư không biết là ngài nói hồi nào, cái cuốn băng này là dạng ở bên Úc cách đây cũng chắc cũng 8-9 năm. Thì ngài đã có một lần tôi đọc trong một cuốn sách, tôi thấy một cái ông đó, ông thú nhận, ông nói té ra tôi sống một cuộc đời mà hoàn toàn dối trá. Đó, khi mà tôi đọc cái câu đó, trời đất ơi, tôi cái bộ hoảng hốt. Ngài nói vậy, hoảng hốt là tại sao? Là tôi coi lại cái tâm của tôi thì tôi thấy tôi cũng dối trá khủng khiếp. Ngài nói vậy. Nói, khi mà tôi nghe cái câu đó rồi, tôi coi trở lại tôi thấy tôi cũng dối trá quá trời quá đất. Tôi đóng kịch không à? Nói vậy. Tôi là ông sư, tôi đóng kịch không? Đóng kịch làm sao? Tôi thấy nhiều lần tôi coi lại cái tâm của mình, tôi nói cái người này chuyện này chuyện kia, mà khi mà tôi xem lại tôi thấy té ra mình là một cái thằng đạo đức giả. Tôi là một hypocrite, một cái thằng đạo đức giả, một cái người đạo đức giả. Tôi không có ăn đen ăn lường, tôi không nói dối người khác, tôi không lừa bịp người khác, nhưng mà tôi mang cho tôi một cái mặt nạ, nghĩa là tôi làm của vẻ, tôi là tôi có tâm từ tâm bi, tôi thánh thiện, tôi là người tu hành chân thật đâu kia, và thật tình những cái đức tin đó tôi không có. Và ngài nói bạn ơi, tôi khổ quá mà tôi muốn khóc, mình cho tôi khóc không nổi. Thì quý vị thấy khi mà như vậy thì quý vị thấy cái tâm sao? Tôi tự mang lên mình một cái mặt nạ, tạo cho mình một bộ mặt thánh thiện đạo đức, mà trong thật sự là tôi không có như vậy. Và tôi thấy rằng là tôi đóng kịch, tôi tự lừa dối mình, và tôi trở thành một tay kịch sĩ thiệt là lão thành và nghề nghiệp. Tôi thấy đau đớn, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái diện trình tu niệm, trong cái sự trưởng thành về tâm linh, mình phải đi qua đó thôi, trong mức làm sao hơn được nữa. Vì vậy cái việc trước tiên ngài, cái lời đây là lời khuyên hết cho tất cả thiền sinh. Việc trước tiên là mình phải thấy mình xấu. Cái việc đầu tiên mà bạn làm là bạn phải coi tâm của bạn và bạn thấy bạn xấu. Khi bạn thấy bạn xấu rồi đó, bạn đừng đau khổ, mà bạn phải ra sức bạn sửa đổi cái xấu của mình bằng cách duy trì chánh niệm. Có một chỗ ngài nói khi mà quý vị sống với một cái người mà xấu, đây là câu chuyện xảy ra bên trung tâm á. Cái cô kia của Linh Tình Pháp, cô nói thưa sư, có những người mà họ tới đây đó, họ tu hành, họ tu nhiều năm lắm, chắc có lẽ là có những cái câu chuyện xảy ra giữa các cái vị tu nữ với nhau. Có một nhiều người họ tới đây, họ bảo rằng là họ tu mấy chục năm rồi, họ quen với vị này vị kia rồi vậy đó. Mà tôi nghĩ rằng đối với những người đó phải mất rất là nhiều thời giờ để mà hiểu họ, hiểu sao, hiểu cái bề mặt bề trái của họ. Họ rất là giả dối, họ không chân thật, họ là người giả đạo đức được cái nọ. Cái ông thầy cũng nói đúng ra đó là cô phải mất thời giờ để cô hiểu cô đó. Thì cô này cô nghiệp, cô nói thầy nói sao tôi nghiệp. Cô nói không phải là cô mất thời giờ để cô đi hiểu người khác đâu. Khi mà cô hiểu cô rồi là tự nhiên cô hiểu người khác rất là rõ. Cái chuyện của mình làm mà trong khi mình tu niệm không phải là đi kiếm đi tìm hiểu tâm của người khác. Mình sẽ không hiểu ai hết đâu nếu mình không hiểu mình. Do đó ngài này cũng nói nếu mà mình không có chân thật, mình đừng có mong ai chân thật của mình. Thành ra cái việc trước tiên là mình phải thấy mình xấu. Mà ngài nói chuyện chứ mà mình mắc cỡ là tại sao? Đức Phật ngài nói cái bản chất của cái người phàm á, Putuchana là người phàm chứ mình mà chưa thanh tịnh là phiền não không thôi, tham sân si không à, không có gì tốt trong đâu. Giống như ngài nói mình che giấu thôi. Cái đời người ta nói khéo đó, mình khéo mình che giấu. Do đó cái việc trước tiên trong cái diện tình tu niệm là phải thấy mình xấu, mình không thanh thiện. Khi bạn thấy bạn xấu, bạn không thanh thiện rồi, lúc bây giờ bạn phải ra công sửa đổi bằng cách sao? Bằng cách chấp nhận cái xấu của bạn và giữ cái tập xã và ráng chánh niệm. Vì vậy trong cái diện tình tu niệm, trong cái sự mà tu hành của mình phải nhận nại với chính mình, và mình phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Nếu mà bạn không biết tha thứ cho bạn, bạn đừng có ngồi đó bạn nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Bạn không tha thứ cho ai hết đâu, nếu mà bạn không biết tha thứ cho chính bạn. Tại vì bạn càng coi tâm bạn bao nhiêu, bạn sẽ thấy bạn không đạo đức, bạn thấy bạn không thánh thiện, bạn không gì hết. Thì lúc bây giờ bạn phải chấp nhận từ 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 bạn sửa đổi. Và khi mà bạn sửa đổi rồi là bạn phải tha thứ cho mình, đừng ngồi đó mà mình dạy dỗ với chính mình. Mình đừng có dày xéo mình. Khi chúng ta không chân thật thì tất cả đều chỉ là một cái màn kịch. Bởi vì bạn tưởng tượng đi, bạn không thể sống với một người khác mà bạn không tin tưởng. Thì là vợ chồng hay là con cái, là cha mẹ, là anh em với nhau, chỉ đóng kịch thôi. Trước mặt thì vui vẻ, nói chuyện thì có bộ thân mật lắm, nhưng mà sau lưng là câu chuyện đa vào lái. Thành ra Ngài nói nếu như mà bạn mà không có chân thật thì bạn đừng có mong người khác chân thật với bạn, mà người khác không chân thật bạn, bạn cũng không chân thật nữa, cả hai người là đóng kịch hết, không có ai thiệt hết. Là số 5. Nhưng mà Ngài nói khi mà mình chân thật 100%, cái đó khó ghê lắm, không phải chơi đâu. Cái sự chân thật 100% á, nó phải đi đôi với cái sự tu niệm của mình. Mình mới thật sự là chân thật 100%. Có nhiều cái mà mình nghĩ rằng nếu mà mình chân thật á, nó bộ bệ, nó khó khăn lắm. Thành ra mình nó thôi kệ, nó ai làm ra mình làm vậy. Thành ra mình phải có rất nhiều can đảm để mình đối đầu với cái bất thiện tâm đó. Nghĩa là sao? Khi mình thấy một cái câu chuyện, nếu mình nói ra đó, người ta sẽ giận mình, sẽ tạo bao nhiêu cái sự đổ bệ, bao nhiêu chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, mình phải can đảm vậy lắm. Và mình đừng có để cho cái tâm mình nó bị lừa dối. Bởi vì trên thế gian này họ sống họ rất là khéo léo, rồi mình đi ta kéo mình vô ra, và mình cứ lấy những cái cớ để mình biện bạch cho cái sự lừa dối của mình. Ngài nói ngay cả đừng có nói chuyện với ai nữa, mình dòm trong gia đình cha mẹ đó, thầy tổ của mình, cha mẹ đó đôi khi cũng dạy cho con cái láo nữa. Ngài nói hồi xưa đó, ngài nói điện thoại reo lên, mà ai đó nó có bà nào nó muốn gặp má, mà tao không có nhà hay vậy, hay là có người gọi là nhà gõ cửa đó. Cái đây là ngài nói là ngài quan sát xung quanh người ta sống xung quanh ngài, có người gọi gõ cửa hỏi có má không, nói đứa nhỏ nó chạy vô, rồi bà má hỏi đi chứ ai đi, nó có người gặp má, rồi ông đóng đi xin tiền cái chùa phải không, phải, nó không có má ở nhà, đứa nhỏ ra nó nói má, con nói má không có ở nhà. Cha mẹ thì không muốn người khác nơi lao mình, mà cha mẹ dạy con nơi lao, lúc cần thiết sẽ dạy cho con nơi lao. Nói vậy, thành ra thôi, cái đó mình cẩn thận. Nhưng mà rốt cùng, Ngài lấy một câu, Ngài nói, vậy chứ bây giờ khi mà mình giận ai là mình nổ tung ra hay sao? Nói ví dụ chẳng hạn như có câu chuyện gì thì mình nói toan, mình nói mình chân thật mà. Ngài nói, đây là cái đó là mình phải cần tu đó, để mình thấy đó. Lúc nào phải cần nói, lúc nào không nên nói, mà nói như thế nào. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình giận ai chẳng hạn không, mà mình khéo quá, lúc đó là mình không chân thật. Nhưng mà trong trường hợp đó mình cũng ít ra là mình cũng gọi là đừng có đóng kịch quá. Nếu mình đóng kịch quá, mình như thế nào là mình sẽ cố gắng như thế ấy thôi. Nhưng mà mình cũng đừng làm xé bé cái câu, đừng xé to cái câu chuyện ra để cho mọi sự nó đổ về. Thì cái này nó đòi hỏi mình một cái sự tu niệm rất là nhiều để mình ý thức được cái chuyện đó. Thì quý vị thấy mới tới câu thứ 4 mà đã hết một tiếng đồng hồ rồi. Thì sư cố gắng rất nhiều ngày hôm nay để sư dịch thêm cái câu thứ 5 nữa, là cái câu đó là tôi lấy tâm tôi làm bàn mà sư làm nó quá mệt. Thế ta tôi sư xin chấm dứt cái bài giáo lý ngày hôm nay. Nếu ngày mai mà có thì giờ thì sư sẽ ráng, sư sẽ nói tiếp cái câu thứ 5. Nhưng mà nếu mà quý vị cảm thấy rằng cái bài pháp này mà quý vị nghe và quý vị thích thì sư sẽ làm, mà còn không thôi thì chúng ta sẽ chấm dứt ở đây và sẽ để dành cho quý vị cái phần gọi là câu hỏi và câu trả lời. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cuối cùng của chúng ta thì ngày cuối, quý vị phải tu liệu trong mấy ngày qua, có vị thì bắt đầu từ đầu tuần, có vị thì một hai bữa, có vị thì quýt kê. Tất cả những cái chuyện đó quý vị đã làm, sư rất là hoan hỷ, cái tán dương công đức tu hành của quý vị. Bây giờ chúng ta đi về, khóa thiền chấm dứt, nhưng mà sự tu niệm chúng ta vẫn còn. Khi nào tâm quý vị còn thiền nào, quý vị tu niệm nữa. Còn cái chấm dứt là nói chuyện khóa thiền thôi, còn cái thiền của mình chấm dứt. Cái thiền mình 24/24, một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày, năm 365 ngày, có giờ nào mình hết. Bây giờ các vị thiền sư thường nói rằng cái sự tu niệm của mình ở chùa đó nó khó, nhưng mà không khó bằng nhà. Là tại vì sao vậy? Là tại vì ở nhà nó phiền não nhiều chuyện lắm. Nhưng không, bà con mình nói đó, người thì lo buôn bán làm ăn, người thì lo làm việc cầm vàng, rồi nó hối hả, rồi rất nhiều cái sự stress căng thẳng. Do đó mà cái vấn đề là đem hành thiền về nhà là ta một cái chuyện mình phải làm, mà không phải là cái chuyện gì. Do đó nỗ lực ở tại chùa một mà nỗ lực ở nhà thì 5-6 lần, chứ không phải quý vị nhớ được bây giờ thôi mạng khoa rồi thôi chơi lai ra tu lai ra thì chơi, quý vị làm gì đó, bữa nào quý vô quý vị thấy rất là khó được. thành ra mình giữ liên tục, đừng có thay quá. Trong khi thiền tập trong khi ở chùa mà cung cũng đừng có dễ vui quá ở nhà, nó giữ cái cung mình, cái sự cái pháp hành của mình đừng bỏ. Rồi hôm sư nói chứ quý vị là sư nói là sư coi dù câu chuyện gì mà nó có xảy ra cho sư nữa, trong đời tu này nè, sư cũng mặc được cái yên, sư không bỏ pháp hành của sư. Vậy là trong cương vị nào sư cũng tu được đó. Cái ý nghĩa là cuộc đời là từ đây cho đến khi sư chết là như vậy. Vậy là sư bỏ cái gì bỏ, pháp hành sư không bỏ. Tại sao vậy? Bây giờ sư càng ngày sư càng thấy rằng nếu mà không có cái sự tu niệm này thì nào rất là đau khổ. Có bây giờ thôi, bây giờ đó về làm cái gì? Ngài cũng có ngừng hỏi sư bây giờ về làm cái gì đây? Thì về bây giờ trước tiên nếu mà quý vị có thì giờ ra ngồi, buổi sáng được buổi trưa buổi chiều tối giờ nào ngồi được nhau. Giờ không cần phải lên ra trước bàn Phật ngồi nữa, kiếm chỗ nào ngồi được là mình ngồi thôi. Ngồi giữ cái tâm mình cho nó yên. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đây, xưa lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị đi làm trong công sở chẳng hạn, cái người này đi vô người kia đi ra, mình lo bận biểu đó. Bây giờ đó thấy cái tâm của mình nó động quá, đi vô trong nhà vệ sinh ngồi chút, ngồi cái yên sao hết, giữ tâm cho nó thoải mái. Còn muốn niệm cái gì niệm, muốn lấy hơi thở cũng được, muốn lấy phỏng xẹt cũng được, muốn lấy cảm giác cũng được, muốn làm cái gì làm, mà giữ tâm mình cho nó thoải mái. Tâm mình đã trao mình quá, giữ tâm thoải mái, có thể ngồi nghe cái nhịp tim đặt cũng được, muốn ra không. Rồi thứ nhất, nhớ đừng có làm cho hối hận, là cái chuyện thứ nhất. Giờ phút nào mình tu niệm được là ráng tu. Thứ hai nữa, làm cái chi cứ đừng cố hạn. Chỉ có một điều mà mình phải hiểu như thế này, trên thế gian này đó, cái chi quý nhất, cái tâm của quý vị hay là câu chuyện làm, đó tùy theo quý vị. Cái tâm yên thì là mình sống cái cuộc sống của mình rất là thoải mái. Có thể mình ăn ít hơn chút, là cái nhà mình nhỏ hơn chút, là cái xe mình nó cũ hơn chút, nhưng cái tâm đó là cái quan trọng. Còn một chất cái thế gian này nó thay đổi, không thành vấn đề. Giữ cái tâm mình chủ yếu. Con mình và mình chồng, mình nhà, mình cửa mình không bằng cái tâm của mình. Thì mình yên là tự nhiên xung quanh mình nó sẽ yên thôi. Do đó các ngài nói, khi mà có câu chuyện gì xảy ra, quý vị hỏi, bây giờ cái tâm hay là cái nhà hay là đứa con hay là ông bà vợ hay là ông chồng hay là chiếc xe, cái gì đây? Nếu mà cứ để cái tâm mình nó đồng hoài như vậy là nó thế gian này nó lôi mình hoài. Thì thôi bây giờ mình phải sống cho mình. Giờ bây giờ tóc là hai thứ màu rồi, là ngày giờ không còn bao nhiêu nữa. Thì hãy giữ tâm mình cho nó yên. Tâm mình yên là sao? Duy trì tâm niệm, trở lại hơi thở, trở lại phòng xe của quý vị, hoặc giả trở lại cảm giác trong thân, nghe tiếng tim đập được vậy. Thì là phải có một cái thời gian để cho mình cam xuống, chứ đừng có hối hả làm việc suốt ngày với tên về. Nếu quý vị làm, quý vị tắm được không? Ở nhà, ở tiệm buôn bán rồi mà mình làm 24 cái tấm của mình nó chạy âm thì nhà mình ngồi một tiếng ngồi thôi, chứ còn không được cái gì hết. Thành ra quý vị thấy cái sự tu niệm mình nó quan trọng và nó phải kích ốc đều không có nhiều quá mà không có ít quá. Ví dụ chẳng hạn như có ngày mình tích quá, mình ngồi suốt ngày suốt đêm suốt ngày, rồi buổi sau mình quên thức bỏ tu phải đều đặn. Sư bây giờ sư nguyện sáng sớm nào sư cũng dậy, thức khuya bao nhiêu sáng sư cũng dậy hết, ngồi nó gục lên gục xuống sư cũng ngồi như cái đều vậy. Thì vì nhớ nhất chuyên nghiệp hơn, thứ hai đừng làm gì hối hả, thứ ba khi tâm động quá phải tìm một cái chỗ cho yên tĩnh, và cái thứ tư nhớ đừng có tranh đua chỉ ra hết trơn. Họ nói cái gì nói đừng to tiếng nữa, vì to tiếng lên là cái chuyện tâm sân của mình đã mình dạy cho tâm mình. Là giúp được cái mà mình có thể làm được nhà. Rồi ví dụ chẳng hạn bao nhiêu câu chuyện mình làm có thể làm được nhà. Một ngày mình phải ăn chứ, cố gắng giữ thân mình. Trong khi ăn thì đừng có chuyện coi nhai nuốt, quan tâm của mình có tham không, có thích cái này thích cái kia không, tắm rửa đi nhà vệ sinh lại tiểu tiện, giặt áo buộc đủ thứ chuyện, những công việc được mà làm được là di chuyển trong nhà đi tới đi lui, nhớ giữ thân mình. Lái xe ráng tranh nhiệm, ráng xe quý vị thay vì bợ nhạc của băng bây giờ cũng băng nữa, nghe tranh nhiệm để ta nghe cái gì biết, cảm giác biết, tâm sư gì biết. Sư về đến Việt Nam á, sư ngồi xe đò sư đi nữa mà sư thấy tâm sư cứ dòm cái bạn đọc bốn bánh công trống bì lắc ngủ tức làm cái gì mà ăn suốt ngày vậy đó, cái chuyện có bốn bát thôi mà đi, sư thấy tâm mình là vậy đó. chỗ nào tôi muốn tu là mình tu được thôi. Quý vị khi mà quý vị biết pháp hành rồi là chỗ nào tới là quý vị áp dụng được hết. Không sống trong hiện tại, không mong đợi cái gì hết. Cái gì tới là tới. Thì nhiều lắm nhưng mà thôi, sư nói sơ sơ thôi. Quý vị mình sẽ còn gặp nhau nhiều nữa. Chuyến này sư đi Việt Nam, sư đi quanh địa, sư không biết sư có về được nữa không, bình hoàng với đó. Có thể là ngày sẽ gặp quý vị ở lần cuối cùng. Thì cho dù chân trời góc bể nào, nếu quý vị nhớ, nếu mà quý vị biết pháp hành tu tập, sư về sư chỉ hỗ trợ cho quý vị, không còn chính là quý vị phải làm. Thôi thì bây giờ thì trước khi sư đi, sư chúc quý vị ở lại an vui. Câu chuyện một ngày chúng ta đã làm trong tuần này, sư hoan hỷ lắm. Xin tán dư công đức hết tất cả quý vị nào giúp đỡ nào, bố thí rồi phục vụ để làm này nào, ví dụ sư chuyện. Tán dư công đức mà tán dư nhất là cái sự tu nhận của quý vị. Sư có chưa có hoan hỷ 100% về cái sự tu nhận quý vị, nhưng mà sư biết quý vị cũng nỗ lực cái lắm, cái đó là cái quý rồi. Rồi thì bây giờ để nhờ lại cho nay.